chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, ở buổi đọc truyện trước, Cục và Cù Lao được chú Năm Mùi đưa về Hòa Phước. Địch xây lô cốt ở ngay bến đò Hòa Phước, làm cho mọi khó khăn chồng chất. Cục và Cù Lao được anh Bốn Linh và chú Năm Mùi giao cho một công tác mới, đó là dùng cây nỏ báo hiệu cho người của ta ở bên kia sông biết động tĩnh của giặc. Cục và Cù Lao tỏ ra rất thú vị với nhiệm vụ mới. Chúng và những đứa trẻ ở Hòa Phước luôn khao khát làm việc tốt, muốn khẳng định nhân cách của mình. Bộ đội và du kích của ta đã chặn được những trận tiến công như vũ bão của giặc ở Đà Nẵng. Mời quý vị và các bạn nghe phần cuối của tiểu thuyết Quê Nội của nhà văn Võ Quảng trong buổi đọc truyện hôm nay. Mới tinh mơ đã có tiếng mõ báo động, nghe rõ ba tiếng, cốc, 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 to hơn mọi hôm. Thằng Cù Lao vụt chạy ra sông cắm cây nỏ. Trong chùa, ông Bảy Hóa, chú Tám đã thức giấc. Sau mái chùa, ngôi sao mai chưa nhạt hẳn. Tôi định phóng theo thằng Cù Lao. Đột ngột một tiếng véo vút qua đầu. Tiếp theo là một tiếng nổ dữ dội. Hòa Phước như bị xé tan, gió táp vào mặt. Khắp chùa rung lên, lại một tiếng nổ khác rất đanh. Mái chùa như bị sốc, một hòn ngói vỡ lăn lông lốc. Tôi hoảng quá, chỉ kịp chui trước ngách cửa. Một cột khói đùn lên ngay giữa đường làng. Pháo các nơi câu về Hòa Phước. Những loạt súng máy tăng tăng. Tiếng cắc bọp nổi lên ngoài bãi sâu. Các tiếng súng lẫn vào nhau gầm rít hỗn loạn. Ông Bảy thét to. Giặc tới kia kia. Ông chỉ về phía bãi sâu. Một toán lính lô nhô đang trèo lên dốc bãi. Chú Tám bước đến, nhanh nhẹn chui dưới bàn thờ bên phải. Chú hất nhanh đồ đạc để dưới bàn thờ, đẩy chiếc mâm đồng ra một bên, giở cái nắp gỗ. Một cái hầm hiện ra, chú Tám thu người nhảy xuống hầm. Ông Bảy chạy đến, đậy nắp hầm lại, đặt chiếc mâm đồng lên trên, đặt mọi đồ đạc nguyên lại chỗ cũ. Ông gọi tôi. Thắp hương lên các bàn thờ. Ông lấy áo cà sa khoác vào, đội chiếc mũ ni, đến ngồi trước bàn thờ, gõ chuông tụng niệm. Ông Bảy ra dấu, bảo tôi bước đến, nói xoắn vào tai tôi. Đò bắn cũng nói không biết, nghe chưa? Cha mày bảo vậy đó. Các loại súng đang gào thét chợt im lặng. Bên ngoài có tiếng xì xào, tiếng quát, tiếng súng. Một tiếng nổ to trước cửa chùa. Cửa chùa ngả sập. Một bọn quỷ sứ xòe nanh xòe vuốt ập vào chùa. Tay cầm súng chĩa về phía trước. Chúng dòm ngó, đi qua đi lại. Ông Bảy vẫn ngồi im tụng niệm. Một đứa gầm lên. Có Việt Minh đâu không? Ông Bảy đứng lên. Thưa, già chỉ biết niệm Phật, không biết Việt Minh là ai cả. Một thằng chĩa súng. Có Việt Minh không? Ông Bảy vẫn bình tĩnh. Không có. Tất cả âm âm kéo ra, dồn lại trước cửa chùa. Có tiếng hò hét bên ngoài, chúng lại kéo vào. Ông lớn ra lệnh phải sục cho kỹ. Việt Minh hay núp trong chùa. Một thằng rút lưỡi lê thọc vào các xó tường. Nó cúi xuống dưới bàn thờ bên phải, hất chiếc mâm đồng. Một chiếc mâm gỗ lòi ra, nó đâm mạnh lưỡi lê vào chiếc mâm gỗ. Chiếc mâm gỗ muốn bật, nó hất thêm. Chiếc mâm gỗ bật lên lại rơi xuống chỗ cũ. Tim tôi như ngừng lại. Chú Tám vừa chui dưới chiếc mâm đó, nó thét vào mặt ông Bảy. Có hầm bí mật không? Không có. Tìm ra Việt Minh, tao bắn chết. Nó sục một lúc lại hét to. Chẳng có cái mốc gì cả. Tôi thở phào. Chúng hú hí gọi nhau bước ra ngoài vườn chùa. Tiếng giày đinh xa dần. Tiếng tụng kinh của ông Bảy và tiếng chuông chùa cứ vang lên đều đều trong sáng sớm lẫn với tiếng súng nổ. Giặc chia thành ba toán quét Hòa Phước và mấy thôn lân cận. Một toán từ trên xuống đi dọc mé sông Thu Bồn đâm thẳng vào Hòa Phước. Một toán từ đường Cái Quan thọc lên. Toán thứ ba từ phía bắc thọc vào. Toán này khi đến chòm Đa Lý bị du kích ta ném lựu đạn, chết ba đứa. Ở Hòa Phước, chúng chĩa súng bắt bảy người. thằng cù lao chạy cắm cây nỏ về chưa đến chùa, giặc đã tràn đến. Bí quá, nó chạy dọc bờ bụi đến nép trong cây sung. Ở các thôn khác, giặc bắt 11 người, tất cả đều bị tập trung ở cuối con đường cái vào đồn giao thủy. Chúng bắt mỗi người đào một cái hố. Đào xong, chúng bắt xếp thành một hàng dọc. 17 phát súng nổ. Cứ mỗi phát súng là một người ngã gục. Còn lại người thứ 18, đó là ông Kiểm Lại. Chúng chừa lại. Bắn xong, thằng chỉ huy sai chặt 17 cái đầu cho cắm trên 17 cây cọc. Đóng thành hàng dọc bên con đường cái. Làm xong việc đó, giặc đuổi ông Kiểm Lại về. Dụng ý để ông nói lại cho mọi người biết cách trừng phạt của chúng. Mùa mưa lại đến, gió và mưa, mưa và gió. Gió đập ầm ầm vào cây sung tơi tả, mưa xối ào ào như có ai cầm chĩnh chút nước. Trời Hỏa Phước tối lại, lô cốt Hỏa Phước xóa mất trong mưa. Mưa tầm tã như không bao giờ dứt. Lách tách, tôm, 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 mưa gõ nhịp đều đều, nghe buồn đến chảy nước mắt. Chùa Hỏa Phước càng hiu quạnh. Thằng Cù Lao hay nhắc đến cha nó. Tôi cũng trông mẹ hồi cư. Thấy mưa, ông Bảy Hóa nói. Ông cứ mưa, có bao nhiêu nước cứ chút xuống. Mưa càng nhiều càng tốt. Chú Năm Mùi giữa đêm ghé vào chùa, nói với ông Bảy. Mưa to mà hay. Mình đi đâu đố thằng địch biết được. Mưa là trời giúp. Mưa xóa hết vết chân của cán bộ. Mưa che kín hình dáng anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, anh Bảy Hoành về hoạt động ở Hòa Phước. Mưa phủ trên sông, che kín chuyến đò qua lại. Anh Bốn Linh đến thăm những gia đình có người bị giặc giết. Ông Quý nói, thằng em tôi, chúng giết. Một mạng người phải đền 10 mạng. Anh cho tôi mượn cây súng của tự vệ. Cho tôi 10 viên đạn. Bà Điều gạt nước mắt. Chú Năm Mùi nói, giặc đến nhà, đàn bà phải đánh. Anh Bảy bày tôi đánh giặc với. Con đò Hòa Phước hoạt động lại, đò chỉ đưa trong đêm. Khi mưa to, dù địch đốt pháo sáng cũng không thấy được. Thằng Cù Lao giỏi việc lèo lái, từng theo bà con đi khơi, từng gặp mưa to gió lớn. Nay lái một chiếc đò qua lại con sông nhỏ hẹp, thấy chẳng khó gì. Con đò làm bằng một chiếc xuồng nhẹ hai chèo. Ban đêm, có mưa đổ, đò lại đưa. Người đi đò phải ngồi bệt giữa lòng xuồng, một tay bíu chặt vào be, một tay ôm chiếc phao tre có sẵn. Thằng Cù Lao dương buồm, buồm chỉ nhỏ bằng chiếc chiếu. Chiếc đò trong tay thằng Cù Lao hóa linh hoạt. Nó biết tính hướng gió, có lúc nó chống thuyền lui xuống thật xa mới cho đâm ngang. Có lúc chống thuyền lên xa mới dương buồm chạy. Chị Ba cho biết, như vậy là thằng Cù Lao đã được lên công tác ở huyện. Tôi tưởng lên công tác ở huyện là phải ngồi trên huyện. Ai ngờ nó đi chèo đò. Tôi cũng được lên công tác ở xã. Cụ thể là phải qua xóm cây thị để nấu cơm. Tôi và thằng Cù Lao về xóm cây thị. Xóm cây thị có nhiều thay đổi. Nhiều người lạ mặt kéo đến. Ban ngày thấy vắng lặng. Ban đêm lại đông vui. Một vài chú ở xa đến, giọng nói trọ trẻ rất khó nghe. Có người đeo súng lục. Đeo súng lục là loại cỡ. Một thanh niên có cái ống nhòm. Anh đặt ống dòm lên mắt, vừa vặn vặn vừa dòm. Anh nói với bạn bè xung quanh, nó đã về kìa. Nó đứng trước miếu kia. Tôi đưa mắt nhìn lên miếu, chẳng thấy ai về cả. Chị Bà chỉ cái ống dòm, nói với thằng Cù Lao, cái ống thiên lý xa soi nghỉ lối của thầy Lê Hảo kia. Tôi được anh thanh niên cho nhìn vào ống dòm. Tôi nhìn lên miếu, bỗng nhiên ngôi miếu nhích lại gần, nom ra được cả cái bậu cửa. Tôi thấy rõ một người ngồi trước cửa miếu, mồm đang nhóp nhép. Tôi cứ xin được ngắm ống dòm. Anh thanh niên biết tôi mê ống dòm. Khi nhờ việc gì anh gạ, chạy mau, về đây anh sẽ cho xem ống dòm. Ở xóm cây thị, một hôm tôi rất ngạc nhiên gặp lại chú Tám. Trông chú diện quá. Áo sơ mi trắng, mũ cối mới tinh, đầu tóc mới hớt, tóc trải ngược, trán chú hóa cao. Trông oai phong hoạt bát, không còn hom hem như lúc ở chùa Hòa Phước. Chú ôm choàng chúng tôi, hỏi chúng tôi về xóm cây thị hôm nào. Chú ở trên miếu đôi nên không biết. Chú Tám sổ bọc, tìm hương tìm lược để chải tóc. tôi thấy trong xác chú có cái ống giòm. Tôi kêu lên, ôi, cái ống giòm. Thì ra, cái ống giòm của anh thanh niên là cái ống giòm của chú Tám cho anh ấy mượn. Thằng Cù Lao mỉm cười. Chú lấy ống giòm, ngồi trên hốc cây sung giòm vào lô cốt Hòa Phước, phải chưa? Chú Tám cười. Sao Cù Lao biết? Thằng Cù Lao thú thật, nó nói chặn ngọn, thế mà chúng. Chú Tám cho biết, ống giòm chỉ giòm được bên ngoài lô cốt. Muốn biết bên trong địch có súng gì, bố trí ra sao, ta phải nhìn vào tận mắt. Việc đó địch không cho phép, nhưng ta cũng phải có mẹo. Thằng Cù Lao thỉnh thoảng biến mất ở xóm cây thị, có khi vài hôm nó mới quay về. Bữa ăn chị ba nói, thằng Cù Lao đi theo các anh trinh sát, chưa về đâu. Nó lộn về dẫn theo một chú bộ đội đeo súng lục, mặc quân phục màu xám. Chú bộ đội làm tôi ngờ ngợ, không biết chú có bà con gì với hòa thượng kết ma không? Chú có má tóp, quai hàm bệnh ra, có tai vểnh giống như toai hòa thượng kết ma. Nhưng đôi mắt lại khác. Mắt chú này luôn luôn mở to vui vẻ, không như mắt của hòa thượng, lim dim như buồn ngủ. Chú này nhanh nhẹn như con thoi, hòa thượng lờ đờ như người bị đói. Chú đội một chiếc ca lô vừa to vừa rộng, bao kín cả đầu. Tôi không thể biết đầu chú có chọc như đầu hòa thượng kết ma hay không. Tôi cười với thằng Cù Lao. Nè, Cù Lao, chú bộ đội đi với mày sang quá. Ừ, sang quá. Chú tên chi? Vĩnh Sương. Chú có bà con chi với ngài kết ma không? Thằng Cù Lao mỉm cười. Không biết. Tôi hỏi nhỏ. Có thấy được cái chốc chú không? Không thấy. Chú Vĩnh Sương và thằng Cù Lao đi với nhau, cùng tâm sự, xem rất ăn ý. Có lúc chú Vĩnh Sương gọi nó là mày, tự xưng là tớ, thân mật như quen biết từ lâu. Chị ba đã nói lập trường của nó kiên định, việc gì nó cũng giỏi. Nó được cấp trên tín nhiệm là phải. Tôi cũng được gặp chú Vĩnh Sương, việc đó được anh Bốn Linh tin cho tôi biết trước. Thằng Cù Lao đưa tôi đến gặp chú. Chú Vĩnh Sương đón tôi bằng cái bắt tay rất chặt. Chú giở mũ ca lô, rõ ràng hòa thượng kết ma vừa hiện ra trước mặt. Đầu tóc chú ngắn, không khác đầu một ông sư. Chú cười. Có phải hòa thượng kết ma không nào? Tôi cười. Hai bên đã hiểu nhau. Chú Vĩnh Sương hỏi tôi có muốn học thêm các miếng vật không? Chú hứa sẽ bày cho tôi vài thế vật mới. Đó là việc sau này. Này chú muốn hỏi tôi vài việc. Chú rút ra một tờ giấy, nói rõ từng tiếng một. Đây là tên họ một số đồng bào ở Hòa Phước. Tất cả là 7 người. Chú sẽ đọc từng tên. Trong 7 người này, người nào cục biết mặt thì nói biết. Phải biết rất rõ. Ở xa vài mươi thước cũng nhận ra được, nghe chưa? Chú Vĩnh Sương đọc từng tên người. Người nào tôi cũng biết rõ, cũng quen. Chú Vĩnh Sương xếp giấy bỏ vào túi. Đây là những người tốt cả. Nhưng họ hay ra vào nhà ông Cửu Cang. Ta tin, nhưng phải đề phòng. Chú Vĩnh Sương nhìn thẳng vào tôi. Công việc phải gấp. Tớ phải đi gặp ông Cửu Cang. Nhờ ông Cửu Cang giúp ta một việc. Chỗ gặp phải an toàn. Nơi đó phải trống, phải nhìn xa được xung quanh. Từ xa, có ai đi đến là ta phải thấy trước. Anh Bốn Linh đã chọn chỗ cây suối gần đám khoai của nhà cục. Chỗ đó là tốt nhất. Chú Vĩnh Sương biết nhà tôi có một đám khoai ở giữa đồng. Chú nói càng rành rọt hơn. Ngày mai, đúng lúc nửa chiều, cục ra đám khoai để làm cỏ khoai. Nhớ mang theo cây cuốc. Đám khoai đó là của cục. Cục đến làm cỏ, chẳng ai nghi ngờ chi hết. Sẽ có một người đưa ông Cửu Cang đến chỗ cây suối. Cục vừa ngồi nhổ cỏ, vừa chú ý xung quanh. Nhớ là phải ngồi, nhưng nếu thấy có ai đi đến, cục phải đứng lên, giả vờ hốt cỏ. Nếu có người nào trong số 7 người này đi đến, cục phải cầm lấy cuốc giả vờ vun trồng khoai. Tóm tắt có 3 dấu hiệu, ngồi, đứng và cuốc đất. Chú Vĩnh Sương thấy tôi có vẻ xúc động, chú ngồi im một lúc mới nói tiếp. Đây là việc rất bình thường, ta phải gặp người làm cho địch, nhờ họ làm cho ta vài việc, có gì lạ đâu. Chú Vĩnh Sương bảo tôi lặp lại tên 7 người chú vừa đọc, lặp lại đến lần thứ 3 những việc chú đã nói. Chú còn dặn thêm, phải tuyệt đối giữ bí mật, phải luôn luôn bình tĩnh, phải rất đúng hẹn. Vừa rồi, chú có gặp cha tôi ở tiểu đoàn 17. cha tôi cũng dặn tôi những điều đó. Tôi là đội viên, đây còn là công tác của đội sao cho. Chú Năm Mùi sẽ gặp tôi, dặn tôi một số việc khác. Tôi theo chú Tám sang đò về ngay Hòa Phước, vào ở trong chùa. Sáng hôm sau, tôi vác cuốc ra chỗ đám khoai, ngồi làm cỏ đúng như chú Vĩnh Khương đã dặn. Một chốc sau thấy chú Vĩnh Khương đến, chú mặc quân phục, áo có bốn túi, đeo quân hàm, oai phong như một vị tướng. Tôi rất ngạc nhiên. Các chú bộ đội tôi thấy không ai có quân hàm, nay thấy chú Vĩnh Sương đeo quân hàm, oai quá. Tôi nhìn ra xa, một chú bộ đội nai nịt gọn gàng đi với Cửu Cang cũng vừa đến. Chú bộ đội đến trước mặt chú Vĩnh Sương, rút tay chào, như báo cáo với cấp trên đã thi hành mệnh lệnh. Chú Vĩnh Sương làm động tác cho phép rút lui. Chú quạt tay sau lưng, nhìn thẳng ông Cửu Cang. Ông Cửu Cang đứng yên cúi đầu, hai tay vòng trước bụng. Không biết chú Vĩnh Sương đang nói gì. Ông Cửu Cang thả rơi hai tay, gật đầu lia lịa. Tôi liếc nhìn, rồi lại nhổ cỏ. Chú Vĩnh Sương chỉ tay về phía lô cốt Hòa Phước. Ông Cửu Cang lại vòng tay, lại gật gật. Tôi nhận khắp chung quanh. Xa xa, rải rác vài người làm đồng. Chốc chốc, họ đứng lên, rồi lại cúi xuống, lặng im làm việc. Ông Cửu Cang gặp người chào chú Vĩnh Sương, đi về ngã xóm dưới. Chú Vĩnh Sương đi về ngã trên, biến mất sau phía tròm sung. Tôi về nhà bà Hiến. Đêm xuống được một lúc, anh Bốn Linh đến tìm tôi. Anh dắt tôi len lỏi qua nhiều xóm làng đến gặp một con đò. Qua đò xong, chúng tôi đi một lúc lâu, lại gặp một con đò khác. Qua đò xong, chúng tôi đi đến khuya, về đến xóm cây thị. Các chợ có bán đủ loại gà, nhưng không ai bán gà trống thiến. Chị bà phải đến hỏi các nhà giàu mới mua được một cặp gà trống thiến. Tôi ngứa ngáy giả vờ hỏi. Chà, gà trống thiến béo quá, ngon phải biết. Bao giờ làm thịt hỏi chị ba? Chị ba quắc mắt. Mày bắt mà làm thịt, của anh bộ đội đó. Anh bộ đội mua về để làm chi, chị ba? Để đi lễ thầy dạy học đó. Chị ba cười. Tôi biết không ai đi lễ thầy dạy học cả, một cặp gà trống thiến. Đi lễ thầy học một gà trống choai cũng đã ít ai làm. Tôi nhớ đến chuyện gà trống thiến của Hòa Thượng Kiết Ma ở chùa Hòa Phước trong đêm khuya nọ. Cặp gà trống thiến dâng bọn chỉ huy lô cốt, ta theo vào. Chuyện gà trống thiến đêm hôm nọ ở chùa cũng chính là chuyện chị ba sắm gà trống thiến hôm nay. Vì Hòa Thượng Kiết Ma không phải ai khác mà là chú Vĩnh Sương. Chính chú Vĩnh Sương đã bày ra kế dâng gà trong khuya hôm nọ. Tôi đã hiểu hết kế hoạch của chú Vĩnh Sương để điều tra bên trong cái lô cốt. Chú Vĩnh Sương thông minh thật. Chú dùng tay sai của giặc giúp ta điều tra tình hình của giặc. Cửu Cang lấy cớ dâng gà, nhập vào bên trong lô cốt. Địch không nghi ngờ gì được. Chị ba đi vắng, tôi chạy lên chỗ miếu đôi tìm thằng Củ Lao. Mấy hôm nay thằng Củ Lao hay lại qua trên đó. Quanh miếu vắng người, trong miếu lại thấy đủ cả. Có anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, cả chú Tám và chú Vĩnh Sương cũng ngồi trong đó. Anh Bốn Linh bảo nhỏ tôi đi nơi khác. May có chú Vĩnh Sương ra dấu hiệu cho phép tôi ngồi lại. Chú Năm Mùi bỏ bọc giấy, lấy ra một áo đen đưa cho thằng Củ Lao. Mặc thử coi. Thằng Củ Lao mặc áo vào. Chú Năm Mùi giúp thằng Củ Lao xốc cổ cài khuy. Đó là một áo dài và loại sang. Áo bằng loại sa đen, gọi là sa văn minh, có bông rất đẹp. Khăn đen đây. Chú Năm vừa nói, vừa đưa cho thằng Củ Lao một khăn đen để nó đội lên đầu. Chú Năm đưa thêm cho nó một quần trắng có nếp là thẳng tắp. Anh Bảy Hoành cười. Diện quá, công tử Bạc Liêu không bì kịp. Tôi cũng không ngờ áo quần làm thay đổi con người đến vậy. Thằng Củ Lao hom hem lúc bắt cá đã biến thành một vị công tử phong lưu. Nếu tôi được mặc một bộ đồ như vậy, nhất định tôi phải bỏ thói thích vật, đi dông và trêu chó. Hòa Thượng Kiết Ma mặc một bộ đồ như vậy, nhất định không bị bọn lính ở lô cốt đá cho một đá, phải đi cả nhắc. Chú Vĩnh Sương bảo thằng Củ Lao ăn mặc như vậy mới đủ lễ nghĩa, làm người đệ tử, xách lồng gà, đi lễ các quan lớn trong lô cốt. Chú dặn thằng Củ Lao phải nhớ kỹ những điều chú chỉ bảo. Mọi việc đã rõ, thằng Củ Lao được vinh dự đóng vai người đệ tử đi theo ông Cửu Cang vào điều tra bên trong lô cốt Hòa Phước. Khi thằng Củ Lao gặp chú Vĩnh Sương, hai người giữa khuya sang đò về Hòa Phước. mang theo Bù Gà Thiến. Thằng Cù Lao, chú Vĩnh Sương, chú Tám, anh Bốn Linh đều vắng ở xóm Cây Thị. Xóm Cây Thị không còn như trước, nhà cửa vắng tanh. Bộ đội thường về lúc trời tối. Họ trình giấy tờ, ngủ lại một đêm. Trời chưa sáng, họ đã thức dậy. Đến một xóm khác ở xa trong núi, tên là xóm mới. Phải băng qua nhiều ngọn đồi đầy gai góc mới vào đến xóm mới. Ở đó chẳng thấy gì mới, chỉ thấy có một ngôi chùa cũ trống hoác, chẳng có Phật, chẳng có sư. Xung quanh xóm mới, chẳng thấy xóm làng. Có một trạm gác đặt trước chùa, tôi phải dừng lại ngoài trạm gác. Bộ đội sau khi trình giấy được vào thẳng trong chùa, anh Bốn Linh, chú Năm Mùi, Du Kích Hòa Phước cũng thấy ra vào ở đó, có cả chú Tám. Chú thấy tôi liền giơ tay ra hiệu. Thằng Cú Lao vừa thấy tôi chạy vụt ra mừng rỡ. Vừa mới đến hả? Mày làm chi đây? Lo nước đôi cho hội nghị. Hội nghị chi? Hội nghị xa bàn. Chú bộ đội đứng gác ra hiệu cho thằng Cù Lao phải quay vào và tôi phải quay ra. Khi có người vào xóm mới, chị Ba nói: các anh vào trong đó, nhớ mang luôn mấy thứ này. Đó là những gạo, những mắm, những cá khô. Các chú bộ đội dồn ba lô cho nhau, xung phong khiêng gánh. Có lúc tôi đi dẫn đường. Chị Ba viết vài chữ gửi vào xóm mới. Xóm mới đưa một số bộ đội ra xóm Cây Thị. Họ theo chị Ba lên miếu đôi, mở thùng gỗ, lấy những lựu đạn, những bộc phá, to bằng núm tay, bằng cổ chân, có cần, có dâu, nòm dễ sợ, sẵn sàng nổ đoàng, biến miếu đôi thành mây khói. Các chú bộ đội lấy ra, đặt vào thúng gánh vào xóm mới, như người bán gạo bán mắm. Ông Bảy Hóa và ông Kiểm Lài đột ngột hiện ra ở xóm Cây Thị. Hai ông lên miếu đôi nhận những thùng trông sắt. Ông Bảy nhận thêm những võng gai, sẻng nhỏ, đợi đến khuya mang về Hòa Phước. Thầy Lê Hào, ông Bốn Rị, ông Quý cũng có ở xóm Cây Thị. Người nào cũng nhanh chân nhanh tay, làm không kịp thở. Họ gặp anh Bốn Linh, trao đổi chuyện riêng. Thầy Lê Hào cùng anh Bốn Linh đi dọc bến đò xòm xòm ngó ngó. Ông Bốn Rị gặp anh Bốn Linh, vội vàng chạy ra bến đò giúp việc cất giấu những chiếc xuồng nhỏ. Ông chạy lên miếu đôi, lăng xăng giật rửa giường chiếu, quét dọn xung quanh như sắp có lễ. Đột ngột, chị Tuyết Hạnh cũng về ở miếu đôi. Chị cười lém lỉnh. Về đây để giữ dỗ tổ. Tôi và chị Ba phải vào ngay xóm mới để nhận công tác mới. Đó là việc nấu ăn. Bộ đội đang tập trung, cần kiện toàn nhà bếp. Có đến 50 người ăn. Người nào cũng có vẻ quyết liệt. Không thấy ai luyện tập ở thao trường. Nhưng khi vào ăn, người nào cũng toát mồ hôi. Có chú vừa nhai, vừa nói nhiều chữ khó hiểu. Nào là địa điểm tập kết, đội hình, triển khai, hỏa lực, tình huống, trạng viện. Chú Tám đang dự cuộc họp đến hỏi tôi về những hầm đất ở Hòa Phước. Ở Hòa Phước dọc hồ ao có những dốc đứng và những bậc đất. Dọc những nơi đó, bọn chăn trâu khoét hầm chui vào ngủ chơi. Có chỗ đất chuột thành hốc. Chú Tám bảo tôi nhớ lại và chỉ thật đúng chỗ có hốc. Chú đưa tôi đến trước một mô hình đắp bằng đất. Nhìn đi nhìn lại mới thấy rõ ra toàn bộ Hòa Phước được thu lại trong mô hình. Nhà cửa, đình chùa, đường ngang đường dọc của Hòa Phước hiện ra trước mặt. Cái lô cốt cũng không thiếu. Bộ đội đang họp. Khi tôi vào, tất cả im lặng. Tôi chỉ rõ những chỗ có hầm. Các chú làm dấu ghi lại rất tỉ mỉ. Chỉ xong, tôi được giải phóng, về lại nhà bếp. Tôi với chị Ba phải xẻ mũi để thở mới làm hết việc. Ngoài bữa ăn còn phải nấu thêm 4 nồi cơm to, làm thêm một khay muối vừng, phải làm cơm nắm. Cả lớp phải hành quân cấp tốc. Các chú đến nhận cơm nắm lúc vừa xế. Nhưng đến lúc mặt trời lặn, họ mới xuất phát. Họ chia ra từng toán, mỗi toán ra đi cách nhau vài mươi phút. Họ lướt dọc chân đồi im lặng, vai mang súng trường, lựu đạn móc quanh lưng, hầu hết mang sẻng sau hông. Vài người vác bộc phá. Mỗi toán khi lên khỏi dốc, nhìn giống như đàn chim cất cánh bay về phía có sáng đỏ. Chú Tám, chú Vĩnh Sương và thằng Cù Lao đã đi hôm qua. Một số du kích của Hòa Phước đi ghép vào hai toán đầu. Toán cuối xuất phát, lúc trời đêm trở lại im lặng. Toán cuối cùng vừa đi xong, tôi và chị Ba được lệnh phải về ngay xóm Cây Thị. Chị Ba phải về gặp chị Tuyết Hạnh. Tôi phải ra đúng chỗ bến đò để gặp ông Bảy Hóa. Ông đang chờ tôi ở đó. Gặp để làm gì, tôi chưa cần biết. Ra đến bến đò, sẽ có lệnh mới. Trăng thượng tuần bị lấp trong mưa lất phất. Dọc đường những lùm cây lù lù như muốn chộp lấy tôi và chị Ba. Chị Ba biết không có ma, nhưng cứ run bần bật. Ra đến chỗ miếu đôi, trăng đã lặn, bóng tối bỗng đặc lại. Tôi vấp ngã có đến 10 lần mới gặp được ông Bảy Hóa. Ông Bảy đưa tôi đi dọc mé sông, gặp thầy Lê Hào và mấy người đang đào hố. Tôi hỏi: đào hố làm chi ông Bảy? Ông Bảy nói như quát: sẻng đây, đào cho mau, không hỏi chi hết. Tôi vấp phải một bó sợi bùng nhùng, đó là những chiếc võng. Võng để làm chi ông Bảy? Im, có lệnh phát hỏa mới nói được. Mưa lất phất, bên kia sông Hòa Phước vẫn im lìm và bí mật. Pháo sáng ở đồn Sao Thủy chỉ loi phoi, những người đào hầm vẫn làm việc im lặng. Tôi bắt đầu buồn ngủ, cặp mắt cứ chĩu lại, bị ngã nhoài, có tiếng ông Bảy Hóa xuyệt xuyệt. Ôi cái thằng hư quá. Một tiếng nổ đoàng làm tôi bừng tỉnh, ông Bảy reo lên: lệnh phát hỏa rồi. Cái ngủ của tôi bay đâu mất, từ chỗ lô cốt, ánh lửa nhoáng nhoáng, từng tràng đại liên nổ choang choác. Lửa lóa ngay trước mặt, sấm chớp quanh lô cốt lập lòe từ bốn bên ập lại. Một ánh chớp làm sáng cả mặt sông, một tiếng nổ như xé tan mặt đất. Tôi bị giật bắn lên, ông Bảy bật dậy: bộc phá ta nổ rồi. Tiếng nổ tiếp theo dồn dập, thầy Lê Hảo reo to: quân ta xung phong rồi. Đạn đại bác từ đồn Giao Thủy câu xuống, từ Ai Nghĩa bắn vào, đạn bay vèo vèo như tiếng rú ma quỷ. Những đường đạn như những rắn lửa sáng rực chồng chéo, thọc xuống bãi dầu, nổ đoàng lại biến mất. Mọi vật đều dần trở lại im lặng, tất cả nín thở. Dọc Hòa Phước, một vài ánh lửa chạy dồn về phía lô cốt. Lô cốt im lìm, có tiếng reo hò từ bên kia sông. Tiếng reo hò rõ dần, ông Bảy ra lệnh: qua đò, anh em ơi, qua đò đưa thương binh về trạm. Ông Bảy nhảy khỏi hầm, chúng tôi vạch bụi lôi ra một chiếc xuồng, đẩy xuồng xuống nước, trèo gấp qua sông. Trong ánh đèn chập choạng, bến Hòa Phước rộn dịp khác thường. Một toán lính giặc bị áp tải, cố trèo lên một chiếc đò đã chờ sẵn. Tôi thoáng thấy anh Bảy Hoành và chú Tám cầm súng nhảy lên theo. Một chiếc cáng thương vừa ra đến bến. Có tiếng ông Kiểm Lại đang khiêng cáng hỏi to: đò thương binh đâu? Có đây, có đây. Nhiều xuồng đã đến trước, đã chờ sẵn. Có tiếng thằng Cù Lao gọi tôi, nhưng rồi biến mất. Tiếng anh Bốn Linh gọi ông Bảy rất gấp đi chặn viện. Đã có ông Tư Đàm thế chân ông bạn. Từ chỗ lô cốt, tiếng reo hò, tiếng kêu gọi vang động khắp xóm làng. Đồng bào đang xông vào đập tan lô cốt. Có bóng bà Bảy Đá chạy ra chạy vào chuyển vũ khí. Tôi toàn nhảy lên bờ, nhưng ông Tư Đàm đã gọi lại: xuồng phải rời bến gấp. Xuồng ra đến giữa sông, trời bắt đầu sáng. Tôi quay nhìn lại Hòa Phước, bãi sông bến nước cây sung hiện ra mỗi lúc càng rõ nét. Bóng sáng cây lô cốt đã mất, cây lô cốt quái dị sống ở Hòa Phước được 18 tháng. Lễ khai tử của nó như vậy vừa làm xong, đây cũng chỉ là lễ giáo đầu, một quả đấm đầu tay vào bọn giặc, vì bà con Hòa Phước cùng với đồng bào toàn quốc còn phải đánh giặc suốt 20 năm sau này nữa. Tôi nhìn ra xa, mưa tạnh, quê nội thương yêu dần dần hiện ra rực rỡ. Sông Thu Bồn vẫn long lanh, núi Phước Tường, dãy Cù Đê, núi Cà Tang, Hòn Đền hiện lên thành một dãy dài như những anh em bá vai nhau đi về một phía. Sông với núi, với bãi sâu cùn cát, càng thấy rõ nét như xít gần lại nhau. Quý vị và các bạn vừa nghe những trang cuối tiểu thuyết quê nội của nhà văn Võ Quảng. Buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.